Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Nuôi con ở Úc của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, khách mời của chương trình hôm nay là hai vị phụ huynh đều có con đã trưởng thành, đó là chị Thu Hà và chị Phương Trinh từ Sydney. Dạ, xin chào chị Thu Hà và chị Phương Trinh ạ.
Xin chào khán giả SBS và xin cảm ơn Ngôn đã cho chị cơ hội trao đổi với lại các bạn trẻ hôm nay.
Xin chào khán giả đài SBS và em Ngôn.
Và mở đầu chương trình hôm nay thì Thanh Ngôn xin nêu một tình huống khá là thú vị, đó là có một bạn trẻ người Việt thế hệ thứ hai ở Úc chia sẻ rằng bạn ấy quyết định sẽ không kết hôn hoặc là sinh con bởi vì không muốn cuộc sống của mình sau này có quá nhiều lo toan và ràng buộc. Và đây không phải là một trường hợp cá biệt bởi vì không ít bạn trẻ ngày nay cũng có suy nghĩ tương tự. Theo một cuộc khảo sát quốc gia gần đây đối với 60.000 người Úc thì có đến 30% là không xem trọng cái việc kết hôn hoặc là sinh con. Và ở góc độ phụ huynh thì cả chị Phương Trinh và chị Thu Hà đều có con đã trưởng thành và con mình vẫn còn đang độc thân. Thì không biết các chị có suy nghĩ như thế nào về cái quan điểm của các bạn trẻ hiện nay ạ? Dạ, em xin mời chị Thu Hà chia sẻ trước ạ.
Thực ra thì đó là một cái chủ đề rất là thú vị và rất là thời sự đối với này trẻ không những là ở nước Úc mà trên toàn thế giới. Theo quan điểm của chị đấy thì cuộc sống độc thân có những cái thú vị riêng của nó. Người độc thân người ta được làm những điều người ta thích, người ta không có nhiều cái ràng buộc đối với lại gia đình, trách nhiệm với nhiều người khác. Và trong cái cuộc sống độc thân đấy, họ có rất nhiều cái đam mê. Và chị phát hiện ra những người độc thân, họ có rất nhiều khả năng trong công việc và họ thường đạt được đến cái đỉnh cao trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, lĩnh vực quản lý và tài chính. Đó cũng là cái điểm mạnh của họ. Tuy vậy thì cái cuộc sống độc thân ấy nó có những cái bất lợi của nó. Bởi vì bản thân chị cũng là một người có những cái trải nghiệm cuộc sống độc thân. Cuộc sống độc thân ở tuổi trẻ thì rất thú vị. Bởi vì ít dần buộc người ta làm được rất nhiều điều người ta thích. Nhưng cuộc sống độc thân ở tuổi già, chị cứ cho rằng từ 60 đến 70 giờ ra, cuộc sống độc thân ở cái tuổi đó thì thực ra không thú vị lắm. Cho nên là đối với các bạn trẻ, khi họ tiếp cận đến chị và họ nói cái quan điểm của họ, tại sao phải có gia đình, tại sao phải buồn bực về các quan hệ về hôn nhân, rồi vợ chồng, con cái. Thay vì đó, ta nên có một cuộc sống thật thoải mái như mình đây chẳng hạn. Họ tự đưa ra những cái thú vị trong cuộc sống của họ. Thì vì là mình đã có tuổi và có trải nghiệm cả cuộc sống gia đình và cuộc sống độc thân, thì mình có một số cái kinh nghiệm và mình cũng nói với bạn trẻ là cuộc sống nào nó cũng có một cái giá trị của nó. Độc thân thì nó có giá trị của độc thân và cuộc sống gia đình nó có cái hạnh phúc riêng trong việc hy sinh chia sẻ. Thì tự mỗi người tự quyết định cho cái cuộc sống của mình hiện tại và trong tương lai. Ví dụ các bạn trẻ mà có quyết định theo cái ý của họ thì chị thường là tôn trọng và chị chỉ nói rằng cái mặt mạnh và cái mặt yếu của cuộc sống độc thân và sự lựa chọn là dành cho các bạn trẻ.
Dạ, còn chị Phương Trinh có ý kiến nào khác không ạ?
Cái chuyện mà hôn nhân hay không thì em nghĩ nó là cái duyên. Tự nhiên mình gặp thấy một người mà mình cảm thấy là mình có thể xây dựng được cái gia đình thì mình sẽ tiến vào cái cuộc hôn nhân. Tất nhiên là hiện tại nếu mà chưa gặp được cái người mà đủ tốt để mà lập gia đình thì không cần phải bước vào một cuộc hôn nhân để chỉ để có gia đình hoặc là chỉ để có một đứa con, hay là giống như cha mẹ mong muốn là ở đến cái độ tuổi đấy thì phải lập gia đình, chứ không thì sẽ bị ế hoặc là không thì sẽ bị cô đơn. Mình nghĩ là chỉ nên lập gia đình khi mà mình cảm thấy là cái người đó nó có cùng chí hướng với mình, hoặc là cuộc sống sau này của mình nó có một con người bạn đồng hành thì mình nên lập gia đình. Khi mà mình gặp cái người mà có thể làm được một người chồng hoặc một người vợ hoàn hảo thì mình hẵng tiến vào cuộc hôn nhân, chứ còn nếu như chưa gặp thì cũng chẳng cần lắm. Hồi xưa thì các cụ sợ ế, chứ bây giờ thì thanh niên có thể lập gia đình trễ và người ta chỉ lập gia đình khi mà người ta đã cảm thấy đã có một cái sự nghiệp gì nó vững vàng.
Dạ, Thanh Ngôn đồng ý với chị Phương Trinh là nếu mà có tài chính vững vàng rồi có công việc ổn định cộng thêm có cái duyên gặp được cái người hợp với mình nữa thì hãy kết hôn. Nhưng mà điều đó cũng khó lắm chị, bởi vì có những người là mặc dù tuổi đã lớn rồi nhưng mà mãi vẫn chưa có công việc ổn định, tài chính cũng không ổn định luôn. Hoặc là ở trong một cái môi trường mà đồng giới không chẳng hạn thì làm sao mà kiếm được cái người khác giới phù hợp đây? Nếu mà để muộn quá mới lập gia đình đó thì cái việc sinh con cũng không có được thuận lợi nữa, phải không ạ? Cái này về chuyên môn bác sĩ như là chị Thu Hà thì chắc chắn là rất là rõ rồi, phải không ạ?
Đúng rồi.
Theo như em nghĩ thì là con người sinh ra là để có đôi có lứa. Khi mà mình có một người bạn đồng hành thì mình sẽ thấy vui hơn. Tại vì em cũng trải qua một thời điểm là mình sống độc thân và mình cảm thấy rất là buồn và cô đơn. Nhưng mà khi mà mình ở cái giai đoạn cô đơn đấy thì có thể là mình, tất nhiên là mình lúc đấy mình cũng cố gắng mình tìm đến niềm vui về công việc hay là hoạt động ngoài xã hội hoặc là có thêm bạn bè. Tất cả những cái đấy nó đều giúp cho mình vượt qua được cái khoảng khắc cô đơn đấy. Tức là chẳng hạn như mình có thể tìm thấy niềm vui vào những cái hoạt động ngoại khóa hoặc là làm từ thiện hoặc là làm tham gia những thể dục thể thao hay tất cả những cái đấy nó đều giúp mình vượt qua được cô đơn. Nhưng mà em nghĩ cái cuộc sống đôi lứa thì tất nhiên là nếu người tốt thì cái niềm hạnh phúc nó gấp đôi, còn nếu như mà phải một cái cuộc hôn nhân mà nó bê bối quá thì đúng là lại còn quá khổ hơn.
Dạ, mà nếu mà nói về độ tuổi thích hợp thì các chị có cái gợi ý nào cho con là cái tuổi nào thì con bắt đầu nên suy nghĩ đến cái việc kết hôn không ạ?
Chị có thỉnh thoảng có ngồi nói chuyện với con trai mình, nói về hôn nhân và gia đình và quan hệ xã hội. Thì thứ nhất là chị hỏi con là con định sống độc thân hay con định có một cuộc sống gia đình? Thì con chỉ trả lời là con muốn có một cuộc sống gia đình. Vậy thì con thích là bạn cùng giới hay là bạn khác giới? Thì con chỉ nói là con không đồng ý cuộc sống bạn cùng giới và con thích là bạn khác giới. Thế thì chị đã cho rằng con chị đã đi theo một cái xu hướng bình thường. Sau khi mà chị phát hiện ra như thế rồi thì chị mới hỏi là thế khi nào thì con định có gia đình? Con chỉ có nói một câu như này: khi con học xong, con có một công việc nào ổn định và con chắc chắn là con có thể lo cho một gia đình thì lúc đấy con sẽ lập gia đình. Còn bạn gái thì con có thể có bất cứ lúc nào con gặp một người mà con cảm thấy yêu người ta thì con sẽ yêu. Còn yêu bao nhiêu năm để mà cưới thì cái chuyện đấy con không biết. Nhưng mà để có một gia đình thì con phải học xong. Và chị cho rằng đấy là một suy nghĩ chín chắn. Để có được suy nghĩ chín chắn thì con chị cũng đi rất nhiều đường vòng rồi bắt đầu mới đến được cái suy nghĩ đó. Chị cho là như vậy. Nhưng mà chị cũng không hoàn toàn đồng ý 100%. Và chị chỉ nói rằng khi nào mà mình cảm thấy mình có một nhu cầu có một gia đình thì lúc đó là cần thiết. Còn việc học ấy và việc kiếm tiền ấy, nó là một cái công việc mà nó chạy theo suốt cả cuộc đời. Đừng hy vọng khi nào mình có đầy đủ mình mới lập gia đình. Mình chỉ cần biết mình có một thái độ đúng đắn về cuộc sống gia đình thì lúc đấy là lúc cần và đủ cho một cái cuộc sống của đôi lứa. Chị cũng nói hơn một chút nữa, bởi vì chị có kinh nghiệm một chút trong ngành y, thì chị có nói là khi mà có cuộc sống gia đình đấy thì sinh con ấy nó có một giai đoạn nhất định. Không phải lúc nào người ta muốn sinh người ta cũng sinh được. Và con sinh vào cái tầm tuổi sinh sản thì là sẽ có đứa con khỏe mạnh về mặt nhân chủng học, về nhiều thứ nữa. Thì chị cũng khuyến khích là các bạn nên có con trong cái giai đoạn tuổi sinh sản.
Theo như em nghĩ, con gái chỉ nên đẻ trước tầm 35 tuổi thôi, chứ còn đàn ông thì là 60 vẫn đẻ được đấy. Cho nên là chị có con trai thì chị không lo đâu.
Nhưng mà bạn ấy sẽ tìm một cái bạn gái tương xứng với tuổi. Vậy thì khuyên bạn ấy như thế cũng không thừa.
Thực ra là lúc đầu là mình với cả chị Thu Hà là đứng nhắm nhé cho nhau. Thì mình có đưa ảnh con trai của chị Thu Hà cho con gái. Nhưng mà con gái thì lại bảo rằng là cái chuyện này con không thích mẹ giới thiệu.
Dạ, chị Phương Trinh nói cái điều này thì cũng đúng cái ý mà Thanh Ngôn muốn định hỏi luôn. Đó là em thấy nhiều phụ huynh rất là mong muốn con chọn mấy người bạn đời theo cái tiêu chuẩn tốt đẹp nhất định nào đó. Nhưng mà để con làm cái điều đó theo cái ý của mình thì chắc chắn là không dễ rồi. Không biết là các chị đã từng gợi ý hoặc là có cái cách nào để mà tạo điều kiện cho con quen biết được cái đối tượng mà mình nhắm đến hay không ạ?
Mình thì mình có gợi ý, tại vì lúc trước bạn có quen một người bạn trai thì bạn ấy hỏi ý kiến của mình là mẹ thấy bạn ấy như thế nào. Thì mình nói là bạn thấy là một người rất tốt, gia đình cũng rất tốt, nhưng mà mình cảm thấy bạn đấy thì lại chưa đạt tiêu chuẩn, ở là bạn ấy chưa có biết được là trong cuộc sống mình muốn gì. Tức là bỏ đại học và công việc thì cũng chẳng có gì cả, chẳng có gì là mục đích cả. Cho nên là mình nói với cả con gái mình là mẹ cảm thấy một người như thế thì chưa đủ. Có thể là bạn trai sẽ là một người bạn trai rất tốt, nhưng mà không thể nào mà là một người có thể lãnh trách nhiệm để làm một người chồng trong gia đình được. Tại vì bạn ấy không có việc làm để mà mang lại cái kinh tế cho gia đình. Thì đấy là những tiêu chí mà mình có thể đề ra khi mà mình nói chuyện với con. Còn ngoài ra tất nhiên là mình cũng muốn con mình lấy một người nào đấy mà nó có cùng cái value giống như là mình chẳng hạn. Thì tức là nhắm vào những cái gia đình nào chẳng hạn như người ta cũng là người trí thức, con cái người ta cũng đi làm, có việc làm. Nói chung là những cái đấy là mình hướng để cho con chọn một người là chăm chỉ và một người phải có định hướng trong cuộc sống.
Nhưng mà khi con đã yêu rồi thì mình nói con có nghe hay không ạ?
À không, mình cứ phải nói chứ, mình cứ phải nói chuyện chứ. Mình phải giải thích, còn bạn ấy nghe không thì tất nhiên là Có những đứa trẻ nó sẽ không nghe lúc đầu, nhưng mà mình cứ nói thôi, nhưng mình bắt buộc mình phải nói. Chứ còn mình không nói gì hết mà mình nghĩ là nó không, sẽ không nghe nó, thì mình không nói thì nó sẽ không hiểu được cái mục đích của cuộc sống của nó là như thế nào. Mà nhiều khi nó cũng nhìn thấy cái cách sống trong gia đình thì nó cũng hiểu rằng là mẹ đi làm một tuần 5-6 ngày, tức là mẹ cũng là một người phải đi làm để kiếm tiền, phải lo toan các công việc như thế, thì cũng không thể nào mà bạn ấy hang out với cả một người mà không có mục đích trong cuộc sống, không có việc làm. Thì tất nhiên là tình yêu là hai người phải nhìn về cùng một phía, chứ không phải là hai người nhìn nhau không chỉ yêu nhau mãi mà nó không có cùng một mục đích thì nó cũng không đi đến hôn nhân được.
Bây giờ quan điểm chị Hà nhé.
Dạ xin mời chị ạ.
Thực ra ấy, chị có tạo cơ hội cho con có nhiều quan hệ giao tiếp với này các bạn trong một nhóm. Chị, quan điểm của chị như thế này, trước là chị không bao giờ đưa các ý kiến chủ quan một cách thẳng để cho bị phản đối. Chị quan sát, chị thấy là có những bạn gọi là outgoing, họ giao lưu nhiều lắm. Tuần nào họ cũng đi ra ngoài được khoảng vài lần, ăn uống với các bạn bè, rồi đi dancing, rồi xem phim, rồi đi dã ngoại, rồi rất nhiều. Nhưng có những bạn gọi là hướng nội, tức là không có thích đi ra ngoài nhiều, chúng nó ở nhà thôi. Chúng nó ở nhà, chúng nó chơi điện tử, hoặc chúng nó xem phim, hoặc là thỉnh thoảng cũng có ra ngoài ăn với bạn bè, nhưng hầu như có thời gian ở nhà. Vậy thì con chị là cái mô típ thứ hai. Như vậy thì cái cơ hội để người ta giao tiếp với các bạn trẻ cùng giới nó có vẻ hạn chế hơn là cái nhóm thứ nhất. Thì chị thay vào cái việc là để cho con tự lựa chọn bạn của mình, thì chị có một cái mối quan hệ bạn bè rất là rộng, và mỗi một cái party thì chị đều có tạo điều kiện cho con chị với lại con các bạn để gặp gỡ nhau. Chị gặp gỡ nhau đây, chị không nghĩ là tìm vợ hoặc là tìm người yêu, mà gặp gỡ nhau đây là người ta có một cái mối quan hệ lành mạnh trong một cái môi trường tuổi trẻ, rồi họ giao lưu với nhau. Thế và trong cái mối quan hệ đó thì chị cũng hy vọng là nếu mà con chị tìm được một người bạn ở trong cái nhóm đấy thì chị rất là yên tâm. Bởi vì sao? Thứ nhất là chị biết được là cái người đấy ở trong một cái mô típ giáo dục như thế nào. Chứ không nghĩa là người gia đình kia là phải thành đạt, hay cô gái này phải học thật giỏi, thật xinh này khác. Nhưng ít nhất là cái cơ bản của họ, để con mình không bị đi sai, con mình có thể bị lôi kéo sang một cái xu hướng sai. Chị không thích bị lôi kéo theo xu hướng đó, thì tạo một cái môi trường lành mạnh cho con sinh hoạt. Thì đấy cũng là một cái gọi là có phần là định hướng của bố mẹ trong mối quan hệ của con. Và chị cho rằng đấy là một việc làm cũng hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì sao? Bởi vì là khi con lớn lên trong một cái môi trường lành mạnh thì nó cũng có những cái suy nghĩ lành mạnh, và nó cũng có theo bạn, theo bè. Rồi khi mà trao đổi chuyện trò với nhau thì nó gọi là peer review đấy, tức là nó sẽ theo nhau học những cái hay. Thay vì là giao lưu với một nhóm bạn xấu thì nó cũng theo nhau học cái xấu. Bởi vì trong cuộc sống các bạn ấy chưa đánh giá được chính xác cái gì là đúng, cái gì là sai. Cái đúng là so với cái sai, sai với cái đúng. Nếu nhiều bạn mình cùng làm như vậy thì rõ ràng cái đấy là cái đúng. Và nếu bạn đi theo một cái nhóm người mà người ta tất cả người ta đều ví dụ nghiện hút, uống rồi say xỉn các thứ, người ta thế mới là cuộc sống, thì bạn ấy sẽ theo cái chiều hướng đó. Và chiều hướng đó thì không phải là tốt và tích cực cho cuộc sống. Nó có thể có phần thú vị nhưng mà nó không phải là xây dựng như một cuộc sống tích cực, lành mạnh cho trong giới trẻ. Thì vậy thì theo chị, tạo cơ hội để con có nhiều quan hệ giao tiếp với bạn bè trong cuộc sống, đó là những cái tác động tích cực của bố mẹ đối với con cái, và tác động một cách gọi là con cái nó không bị áp lực.
Nhưng mà tại vì là con em thì nó không chịu đi cùng với em. Sau 10, 11, 12 tuổi là nó có bạn bè riêng của nó rồi, tức là lúc đấy là mình đi chợ riêng và mình đi chơi riêng, còn nó sẽ không đi cùng với mình nữa.
Để nghe chị nói với các trường nghe. Chị ấy, chị không nuôi bạn ấy đi theo kiểu là con đi để mẹ giới thiệu với nhóm này, mà chị nói là có việc này chị không làm được, con phải đi con làm hộ mẹ. Chị bảo là mẹ không biết sử dụng mày barbecue đâu, con đi đến đấy để con set up cái barbecue đi. Thế con hộ mẹ cái này, con hộ mẹ kia, con đến con giúp mẹ với. Thế khi mà nó giúp ấy thì nó được khen rất nhiều. Nó được người ta khen là ô cậu này con trai mà cậu này nấu ngon được phết. Thế xong hôm mà nó bảo là con sẽ không tham dự đây nhé, toàn các bác thôi, con không đến đâu. Cho dù là bạn ấy không ở đến cuối của party, nhưng bạn cũng có một cái gọi là đã biết những người này người kia, xong thỉnh thoảng trong cái quá trình nói chuyện ban ngày bảo là bác đấy bác nọ, con bác đấy hôm nọ đến như nhà mình như thế đấy.
Chị nói vậy thì em mới nghĩ ra đúng là có cái góp ý thế thì rất là hay. Giờ nếu mà như thế thì em sẽ nhiều lúc nếu mà em nhờ nó đi thì em sẽ bảo rằng là mẹ không biết lái xe thì con chở mẹ đi.
Đúng
thì
quá.
Em sẽ dùng cái mưu kế của chị để em thử xem sao.
Không phải lúc nào cũng thành công đâu, phải nọ cả tháng đấy.
Dạ em nghĩ cái cách của chị Thu Hà rất là hay đó, nhiều phụ huynh có thể áp dụng được ạ. Và em cũng có một cái tình huống khác, đó là có một số cha mẹ khi mà thấy con mình đã lớn tuổi rồi mà mãi vẫn chưa có người yêu thì lại bắt đầu sợ con có vấn đề về giới tính, không biết là con mình có yêu bạn đồng tính hay không. Không biết các chị có suy nghĩ như vậy không ạ? Và nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì các chị xử lý như thế nào ạ?
Nói thật sự hồi xưa ở Việt Nam thì mình thấy cái chuyện đấy nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Nhưng mà thực sự là càng ở Úc lâu thì cái tư tưởng của mình nó càng hiện đại lên và mình cũng cảm thấy là cởi mở hơn và mình thấy cái chuyện đấy nó hoàn toàn bình thường. Tại vì thực sự con gái mình toàn là hang out với cả các bạn, các anh đồng tính và chơi với nhau thì rất là thân và mình thấy cũng thấy bình thường lắm. Tại vì là chụp ảnh với nhau rồi là cái ngày Mardi Gras thì cả mấy người cùng đi với nhau mà bạn bè bạn thân thì toàn là bạn đồng tính không, mà cho là mà mình thấy người ta cũng tử tế, người ta cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nói chung là mình hoàn toàn cởi mở và nếu như con gái mình mà có yêu một bạn đồng tính mình cũng thực sự mình cũng không thấy có cái gì là sốc cả.
Dạ xin mời chị Thu Hà.
Quan điểm của chị này này, chị có quan tâm đến vấn đề yêu đồng giới. Chị thì chị là người tiến bộ và học theo cái gọi là cái trường phái của xã hội hiện đại. Thế và trong cuộc sống thì chị tiếp xúc với chuyện đấy là hàng ngày và bạn chị cũng rất nhiều người đồng tính. Thế nhưng mà quan điểm của chị đấy, chị có khuynh hướng là con người sinh ra thì có nam có nữ, Thượng Đế đã tạo ra một cái vật thể như thế này và vật thể khác để phù hợp với nó thì đã từ ngàn đời nay là quan hệ khác giới là một quan hệ bình thường. Thì bây giờ quan hệ cùng giới gần đây được chấp nhận là quan hệ bình thường, nhưng chị vẫn có khuynh hướng là chị thích con chị theo cái yêu khác giới hơn là yêu đồng giới. Nhưng chị không phản đối và có khi chị đã có từng nói chuyện với con chị rồi. Con chị có lần tiếp cận với mẹ hỏi là mẹ mẹ tiêu chuẩn người yêu của con như thế nào đối với mẹ. Thì chị sững người một lúc, chị mới bảo nó cho mình câu hỏi khó quá. Thì lúc đấy chị cũng trả lời luôn, mẹ thì mẹ thích là quan hệ khác giới, bạn nam bạn nữ. Nhưng nếu như con chốt yêu một bạn đồng giới thì mẹ cũng không vì thế và phản đối. Con chị có nhiều bạn trai hơn là nhiều bạn gái, nhưng sau này thì chị phát hiện là các cậu ấy đều là có người yêu là nữ, cho nên là chị không có lo nhiều cái chuyện đó. Và chị biết là con chị là không có đi theo cái khuynh hướng của yêu đồng giới. Nhưng khi con chị đặt câu hỏi là tiêu chuẩn người yêu của con như thế nào đối với mẹ, thì chị chỉ có nói một câu duy nhất này thôi: mẹ thì mẹ không có tiêu chuẩn, mẹ chỉ cần cái người đó đến với cuộc đời con và làm cho con hạnh phúc thì là mẹ thấy hạnh phúc. Thì tất nhiên là nếu đấy là một cô gái thì cuộc sống nó sẽ phong phú theo cái khuynh hướng này. Nếu đấy là một người nam giới thì đấy là sự lựa chọn của con. Chị chỉ có nói một câu này thôi: con là một người có khiếu thẩm mỹ thì mẹ đoán là cái người mà con chọn sẽ không phải đến mức độ mà nhìn vào phải quay đi. Việc thứ hai nữa là con là một cái người thành công trong con đường học vấn thì con sẽ nói chuyện với người nào mà người ta có trình độ học vấn thì con cảm thấy thú vị. Còn con mà nói chuyện với một cái người con nhìn thấy khuôn mặt người ta xinh đẹp xong con nói chuyện con cảm thấy vô vị thì mẹ cũng đoán là con cũng không thể sống người ta lâu được. Bởi vì cuộc sống nó có nhiều cái ràng buộc, nhiều quan hệ xã hội. Mà nếu nói chuyện một cái người mà 24/24 ở cùng một cái người mà nói chuyện cảm thấy vô vị và lúc nào cũng khó chịu thì sẽ không có hạnh phúc. Thế thì chị chỉ bảo là con có khả năng thẩm mỹ hay là con có trình độ học vấn, kiến thức thì con sẽ tìm một cái đối tác tương đương. Cho nên là nó bảo mẹ trả lời khôn quá. Nhưng tất nhiên là chị cũng đã nhìn thấy có những cái lần cậu ấy có những cái người bạn mà chị nghĩ rằng là chị sẽ phản đối. Nhưng để phản đối cô đấy nhé, là chị sẽ phải đóng vai một cái người đi cùng với cậu đã, đồng ý với cậu được đầu tiên đã. Bảo là mẹ thấy là con có một người bạn thì hôm nào mình phải có một cái cuộc ăn để mình chào hỏi nhau chứ không đồng cái mà cô xuất hiện nhà mình thì mẹ không biết là phải chào như thế nào, đối xử như thế nào. Tất nhiên là bạn người yêu của con thì mẹ sẽ phải đối xử một cách đặc biệt hơn một chút, chứ không thể như người bạn được. Thì vậy thì ta phải có một bữa ăn để ba người ta gặp nhau nói chuyện cho vui vẻ. Thế thì chị tổ chức là mời một bữa ăn cho cả hai bạn ấy, coi như là buổi ra mắt và chị mời. Thì khi ra mắt thì mình cứ hỏi một hai câu hỏi thì mình thấy rằng là ABCD gì đấy mình biết, thì chị không phản đối ngay. Thì nó về nó hỏi mẹ thấy thế nào, mà thấy được quá thì cũng được đấy. Thế xong hôm sau nó lại hỏi mẹ thấy thế nào, bắt lúc đấy thì bắt đầu khi nó hỏi vài câu thì mình mới cho là điểm một. Mình sẽ cho một điểm là mình phân tích thế này, câu này có cái này mà mẹ thấy rằng là mình tìm hiểu thêm một tí chút, chứ không bao giờ chị phản đối. Bởi vì càng phản đối họ càng gắn bó với nhau, cho nên chị không bao giờ phản đối. Chị bảo câu này mẹ thấy được ở điểm này ABCD, điểm yêu nói trước. Còn cái điểm này thì mình phải tìm hiểu thêm, chứ mình cũng không nói người ta xấu, mình phải tìm hiểu thêm. Thế và bạn nên tự sàng lọc và tự đào thải, chứ chị cũng không ấy. Sau đó thì chị thấy rằng là cái việc chị nói với cậu là đúng và cậu cũng cho là đúng.
Nhưng mà chị cũng tinh ý, tức là gặp một lần mà chị có thể nói được luôn là cô bé đấy như thế nào.
Chị gần 60 tuổi rồi, trải qua cuộc đời như thế rồi, người gặp nhau chỉ 5-10 phút qua câu trả hỏi mình biết vàng hay thau. Bởi vì họ rất là trẻ, họ không thể đóng kịch được. Nhưng tất nhiên là mình chính vì vậy mình không biết người ta là ai, cho nên mình nói con mình cái vấn đề này tìm hiểu thêm. chứ chị không nói là mẹ không đồng ý, không bao giờ chị nói không đồng ý. Đúng. Chị hoàn toàn là ủng hộ việc đi chơi ra ngoài ăn uống, thậm chí chị còn mời về nhà ăn, thậm chí là chị còn mời ra quán ba người ăn uống với nhau để cho nó cho mình vào cuộc một tí, chứ không nó để cho mình ngoài mâm mình chết.
Dạ nhưng mà chị Hà cũng hay á, là con ra mắt bạn gái khi mà cái mối quan hệ của con chưa có quá sâu đậm.
Mới quen là nhà cửa chị lúc nào cũng rộng mở cánh để cho các bạn đi đến, các bạn ăn uống với mình, phải có trong bữa ăn mình mới nhìn được cái phẩm chất của một cô gái. Thế rồi mình đi ra ngoài, ngoài quán, trong lúc đi ra ngoài thì mình mới nhìn được tất cả, nhìn từ cách ăn mặc, nhìn từ cách nói năng, nhìn trong cái cách nhìn của họ đối với người xung quanh. Thì mình cũng có thể đánh giá được 50% một cô gái đấy rồi đúng không? Đặc biệt là chị không bao giờ phản đối. Một câu chị tự nhắn cho mình là không bao giờ được phản đối mối quan hệ của con. Luôn luôn ủng hộ và chỉ vạch ra những cái mà cần phải tìm hiểu thêm thế thôi.
Dạ, mặc dù trò chuyện trong cái thời gian ngắn thôi, nhưng mà Thanh Ngôn học được khá nhiều điều hay từ chị Thu Hà và chị Phương Trinh về cái cách định hướng cho con chọn bạn đời, cũng như là cái cách cha mẹ ứng xử với con một cách khéo léo và tâm lý. Dạ, rất là cảm ơn hai chị đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện thú vị trong chương trình Nuôi Con ở Úc hôm nay ạ.
Chị cảm ơn Ngôn là đã cho chị cái vinh dự được phỏng vấn cùng với chương trình của SBS, và xin chúc mọi người một cái buổi tối thật là vui vẻ và có dồi dào sức khỏe.
Cảm ơn đài khán giả đài SBS và cảm ơn em Ngôn.
Dạ thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Nuôi Con ở Úc kỳ này sẽ được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.